Trong thời gian sống tại Kyatuling, tôi đã chứng kiến sự trách nhiệm và huấn luyện một vị hóa thân như sau. Sahara sinh tại làng Duncan, thung lũng Tomo. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã có những dấu hiệu khác thường, nên người ta tin rằng cậu phải là một nhân vật đặc biệt. Khi lên 4, cậu bé cho biết đã từng sống ở một ngôi chùa trên đỉnh núi, mà mọi người đều nghĩ là chùa Duncan gần đó. Cậu bé phủ nhận điều này, nói rằng ngôi chùa kia to lớn hơn nhiều. Tin đồn đến tai hội đồng trưởng lão tu viện Chetoling. Vị trụ trì tại đây trước khi qua đời đã để lại một bài kệ nói rằng ông sẽ hóa thân trở lại nhưng đã lâu mà chưa được thêm tin tức gì. Một nhóm trưởng lão bèn đến Đơn Ca tìm đứa nhỏ và mang theo một số đồ vật để thử nghiệm. Họ bày ra bàn mấy chục cái chuông đồng giống nhau như đúc, và cậu bé đã chọn đúng cái chuông mà vị trụ trì khi xưa thường sử dụng. Tại sao em lại chọn quả chuông cũ này?
Tại vì đó là quả chuông tôi vẫn thường sử dụng.
Tại sao em biết đó là quả chuông của em?
Tại vì một hôm tôi đánh rơi nên nó bị mẻ một miếng nhỏ đây này.
Cậu bé lật cái chuông lên, chỉ vào một vết mẻ nhỏ mà rất ít ai nhìn thấy. Các vị lạc ma thu hồi những cái chuông và bày nhiều sâu chuỗi tràn hạt trên bàn. Cậu bé cầm lấy một chuỗi.
Đây đúng là chuỗi tràn hạt của tôi.
Tại sao em biết?
Tại vì hạt 108 bị bể, nên tôi thay vào đó bằng một miếng đá tròn.
Người ta đưa ra nhiều thứ khác, và thế nào cậu bé cũng chọn đúng đồ vật của mình trong kiếp trước. Các vị lạc ma bắt đầu đọc lên một bài kệ ngắn, nhưng thiếu nhiều câu, và cậu bé phản đối.
Như vậy không đúng, bài kệ đó phải được đọc như thế này.
Cậu ngâm trọn vẹn bài kệ, không thiếu sót một chữ nào, và giải thích những ý nghĩa trong bài kệ. Khi đó các vị lạc ma mới xé một phong thư của vị trụ trì khi trước để lại. Và ở trong, Ngài đã chú giải cặn kẽ từng câu và lời giải đáp hoàn toàn phù hợp với sự giải thích của cậu bé. Đến đây người ta không còn nghi ngờ gì nữa. Quả đúng Sahara là hóa thân của vị trụ trì chùa Chetoling, một đám rước vĩ đại được cử hành để đưa Sahara trở về. Khi đến nơi, người ta đưa cậu bé vào căn phòng dành riêng cho vị trụ trì, nhưng cậu bé lắc đầu.
Đây không phải là căn phòng cũ của tôi.
Đây là phòng dành riêng cho vị trụ trì kia mà.
Không đâu, căn phòng cũ của tôi không phải ở trong chùa, mà ở tận đỉnh núi sau chùa.
Cậu bé nói đúng, vì vị trụ trì ngày trước không thích sự ồn ào, nên cất riêng cho mình một am thất nhỏ ở sau chùa. Sau khi ông từ trần, người ta đã dùng nó làm nơi chứa củi, và vì bất cẩn, nhân viên làm bếp đã làm cháy rụi nó. Người ta không còn nghi ngờ gì nữa, Saraha đã vượt qua được sự thử thách cuối cùng. Không phải vị hóa thân nào cũng nhớ được hết những kinh nghiệm tiền kiếp, mà đôi khi họ cần sự huấn luyện đặc biệt để thức động ký ức. Trường hợp của Sahara như vậy, có khi cậu bé nhớ rất rõ các chi tiết, nhưng cũng có khi cậu tỏ ra phân vân, ngập ngừng và xúc động trước những điều mà cậu không biết rõ. Có khi cậu nghiêm trang như một ông lão, nhưng lúc khác, cậu lại có những cử chỉ ngây thơ, hồn nhiên của một đứa bé. Dĩ nhiên việc huấn luyện đòi hỏi thời gian để Sahara hoàn toàn phục hồi ký ức. Trong các khóa lễ, Sahara thường tỏ ra chững chạc, trang nghiêm như một vị sư trưởng. Khi tiếp chúng tôi, cậu bé cũng rất nghiêm nghị như một vị trưởng thượng, nhưng đôi khi cậu cũng ham chơi, thích nghe những câu chuyện ngụ ngôn mà tôi kể, hay say mê những tranh ảnh mà Ligotami vẽ. Có khi cậu giảng giải cặn kẽ một đoạn kinh khó hiểu, nhưng có lúc cậu lại hỏi, những câu nghi thơ như một đứa nhỏ lên bốn. Một buổi sáng, tôi thường thấy Hòa Thượng Ejo và Sahara thông thả đi dạo quanh chùa. Sahara vừa đi vừa ôm lại những điều đã học hôm trước, nhưng ký ức cậu bé chưa hoàn toàn phục hồi, nên đôi lúc cậu lơ đãng theo dõi những con chim nhỏ thoăng thoắt chuyền trên cành, mà quên cả việc đọc tụng những câu kinh hay trả lời một câu hỏi của Hòa Thượng Ejo. Khi đó Hòa Thượng quay lại khẽ nhắc những điều cậu bé phải làm. Ngài có thái độ ôn tồn và kiên nhẫn như cha đối với con, nghiêm nghị nhưng không khắt khe, dịu dàng nhưng không dễ dãi. Một buổi sáng mùa đông, tôi giật mình nhìn qua cửa sổ, thấy mấy cái bóng di động. Tôi thấy ba đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi đang đùa giỡn, và một đứa chính là Sahara. Những đứa trẻ khác mặc áo ấm, nhưng riêng Sahara thì mình trần, chỉ mặc một chiếc quần mỏng. Cậu bé lăn mình trên đám tuyết đùa nghịch, nhưng trên mình không hề dính tuyết. Hình như bao nhiêu tuyết dính vào người cậu đều tan ngay. Tôi thấy rõ những luồng khói thoát ra quanh thân thể Sahara, và ý thức rằng cậu bé đã sử dụng lửa tam muội, một phương pháp chuyển nhiệt trong mình của các đạo sĩ Tây Tạng, nhờ biết cách dẫn nhiệt đi khắp thân thể mà họ có thể ngồi thiền trên băng tuyết ngoài trời và không hề hấn gì. Trong các vị thánh Tây Tạng, Milarepa là người nổi tiếng về công phu luyện lửa tam muội. Ông đã tu nhiều năm trên đỉnh núi tuyết với số lương thực tối thiểu, trên mình chỉ có một mảnh vải mỏng vừa đủ che thân. Mỗi khi chứng nghiệm được điều gì, ông thường xuất khẩu làm những bài thơ, bài hát mà đến nay vẫn còn được truyền tụng. Trong thời gian trú ngụ tại Chechulin, tôi có nhiều dịp nghiên cứu những kinh điển lưu trữ nơi đây, kể cả những bộ kinh đặc biệt gọi là mật điển, được cất riêng trong một căn phòng nhỏ sau chánh điện. Cuốn Tử Thư Bạc Đô Thô Đồ là một trong những mật điển quan trọng của mật tông Tây Tạng, mới được truyền bá qua Âu Mỹ qua sự phiên dịch của giáo sư Evans Quinn. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của tôi, người ta khó có thể hiểu được ý nghĩa của các mật điển nếu không có một căn bản vững chắc và được chỉ dẫn tường tận bởi các danh sư Tây Tạng. Năm 1947, chính quyền trao trả lại cho tôi giấy tờ thông hành, nên tôi lập tức chuẩn bị làm một chuyến du hành đến Đơn Cờ. Tôi hy vọng sẽ gặp được hóa thân của Hòa Thượng Thomo. Khi đó Ngài cũng trạc tuổi với Sahara, nhưng tôi được biết Ngài đã đi Sira. Tình hình Tây Tạng lúc đó đang bước vào một biến chuyển mới. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đã qua đời, quyền hành tập trung trong tay một hội đồng trưởng lão. Trải qua nhiều năm, người ta chưa tìm được hóa thân của Ngài, mặc dù chính quyền đã truyền lệnh cho dân chúng khắp nơi để ý tìm một đứa trẻ với những dấu hiệu đặc biệt. Khắp Tây Tạng người ta đều nói đến những biến chuyển lớn lao mà Đức Đạt Lai Lạt Ma trước khi từ trần đã tiên đoán. Người ta nói về một thảm họa lớn sắp xảy ra, mặc dù không ai đoán biết thảm họa đó sẽ ra như thế nào. Người ta bàn tán đủ các tin đồn thất thiệt về việc các trưởng lão tham quyền cố vị không muốn tìm Đức Đạt Lai Lạt Ma để nắm quyền hành. Người ta nói đến sự đe dọa của Trung Hoa vẫn không công nhận Tây Tạng như một quốc gia có chủ quyền. Tin đồn về cuộc thế chiến bên ngoài cũng gây nhiều sôi nổi trong nước, và người ta đồn sẽ có việc quân đội Anh trở lại Tây Tạng, hoặc quân Nhật sẽ xâm lăng xứ này, vân vân. Khi Hòa Thượng Huy Tinh, vị đứng đầu hội đồng trưởng lão, tuyên bố đã tìm được hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì cả nước mở hội ăn mừng. Nhưng trong sự mừng vui vẫn xen lẫn những âu lo vì những bất an và đe dọa từ bên ngoài. Khi đó Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 còn quá nhỏ, chưa thể cai trị nên quyền hành vẫn tập trung trong tay các vị trưởng lão. Nhiều thế lực ngoại bang đã lợi dụng cơ hội này tạo các mâu thuẫn chính trị nhằm chia rẽ các trưởng lão. họ đã dành nhiều quyền lợi cho các tông phái tôn giáo mà các vị trưởng lão đại diện. Mỗi nước ngoại bang lại ủng hộ một vị trưởng lão để mưu cầu việc chính quyền Tây Tạng ký những hiệp ước có lợi cho họ. Tình hình chính trị ngày thêm rối ren khi Đức Ban Thiền Lạt Ma, nhân vật số 2 của Tây Tạng, đòi giải tán hội đồng trưởng lão để nắm quyền, và khi không được, ông đã bỏ qua Trung Hoa để tị nạn chính trị. Vì những chia rẽ trầm trọng này, Hòa thượng Ritten phải từ chức nhường chỗ cho một trưởng lão khác, nhưng chỉ ít lâu sau, vị này đã chết hụt vì một quả bom nổ chậm. Cuộc ám sát bất thành này khiến tình hình Tây Tạng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các trưởng lão đồng loạt tố cáo Hòa thượng Ritten thông đồng với Trung Hoa chủ mưu việc này. Hòa thượng Ritten bất chấp lời khuyên của các tăng sĩ hậu cận, đến thẳng điện Potala để đối chất với hội đồng trưởng lão và bị quản thúc tại đây. Vài hôm sau, hội đồng trưởng lão loan tin ngài đã qua đời vì những lý do hết sức mơ hồ. Tôi được nghe kể rằng xác ngồi yên trong thư thế liên hoa, thân thể không có một dấu vết gì chứng tỏ rằng ngài bị ám hại. Các vị y sĩ nổi tiếng của Tây Tạng cũng không tìm ra nguyên nhân cái chết. Điều lạ lùng nhất là cái tách uống trà của ngài được ghim sâu vào trong cái cột bằng gỗ cứng trên vách. Làm sao một chiếc ly bằng sứ lại được ghim sâu vào trong một cây gỗ lim như có người tạt vào đó mà không bị vỡ? Người ta đã đặt ra đủ các lời đồn đãi về cái chết bí mật này, cũng như về hiện tượng lạ lùng kia, nhưng không ai đi đến một kết luận nào rõ rệt. Đối với người dân Tây Tạng, một vị trưởng lão đã chỉ huy xứ này trong nhiều năm, đã tìm ra hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13, đã từ chức để ẩn tu sau khi hoàn tất nhiệm vụ, không thể bị kết tội như một kẻ tội phạm bị gọi về để đối chất được. Khi tin này được truyền ra, dân chúng đã nổi lên phản đối và quân đội được gọi đến để giữ trật tự. Hòa thượng Ritten tốt nghiệp tại Đại học Sierra, đã từng giảng dạy rất nhiều tu sĩ tại đây, nên các sinh viên Sierra đã biểu tình đòi phục hồi danh dự cho ngài. Cuộc tranh đấu pha nhiều màu sắc chính trị hơn là tôn giáo, vì các yêu sách của sinh viên. Một lần nữa, quân đội được gửi đến và sau nhiều trận giao tranh dữ dội, trật tự mới được vãn hồi. Những biến chuyển này đã giúp tôi nhận thức rõ rệt rằng tôn giáo không thể đi đôi với chính trị. Căn bản xã hội Tây Tạng dựa trên tôn giáo, nhưng chính sự tổ chức hết sức quy củ, tập đoàn qua hệ thống các tu viện, các tông phái, các hội đồng trưởng lão đã vô tình đưa tôn giáo vào con đường chính trị. Từ đó nó đã trở nên một thứ quyền lực, và quyền lực nào cũng dễ làm cho người ta trở nên mù quáng. Hơn lúc nào hết, tôi mới nhận thấy chân giá trị của nếp sống cô tịch, lắng mình nơi hang sâu núi thẳm để phản quan tự kỷ, như vị thánh Milarepa đã ca tụng trong các bài ca bất hủ của ngài. Mặc dù thời tiết đã chuyển qua mùa lạnh, tuyết bắt đầu rơi trên những đèo cao, nhưng tôi vẫn quyết định du hành vào Tây Tạng. Tôi linh cảm rằng nếu không tiếp tục việc sưu tầm và sắp đặt các tài liệu thành hệ thống để nghiên cứu, thì cái kho tàng văn hóa phong phú này có thể bị thất lạc hoặc hủy hoại bởi thời gian. Không bao giờ tôi ngờ rằng thời gian chưa hành động thì chính con người đã làm nhiệm vụ đó. Dựa trên những mỹ từ tốt đẹp như giải phóng, sang bằng, bất công giai cấp, Trung Cộng đã đem quân xâm lăng Tây Tạng, thiết lập một nền cai trị hà khắc, áp bức người dân xứ này phải tuân theo những luật lệ mang rợ, trái ngược với truyền thống hiền hòa nơi đây. Dưới chiêu bài cách mạng văn hóa, chính quyền Trung Cộng ra lệnh đốt các kinh điển, phá hủy chùa chiền, tượng Phật và tất cả những di sản văn hóa được gìn giữ trong suốt mấy chục thế kỷ này. Họ hy vọng nếu xóa sạch những thứ này, Tây Tạng sẽ trở thành một quốc gia không còn truyền thống, không còn quá khứ, và sẽ dễ dàng bị đồng hóa vào nền văn hóa của họ. Có thể Trung Cộng đã thành công phần nào trong việc tiêu diệt những cơ cấu tổ chức hành chính của Tây Tạng như tu viện, chùa chiền và các hội đồng tôn giáo. Tuy nhiên, họ đã thất bại trong việc tiêu diệt tinh thần tôn giáo của người dân xứ này, vì tinh túy mật tông vốn dựa trên việc truyền khẩu quyết giữa thầy và trò, giữa những người ẩn tu nơi hang sâu núi thẳm, lánh mình chốn cô tịch hoang vu. Đối với những người đã làm chủ được chính mình này, thì không một sức mạnh bên ngoài nào có thể khuất phục được họ nữa. Họ là những người lãnh nhiệm vụ duy trì truyền thống mật tông cho đến thời gian khi Tây Tạng khôi phục được chủ quyền, nhưng đó là chuyện về sau. Mùa đông năm đó chúng tôi đến viếng tu viện Kambam ở Gyeongse. Đây là một tu viện lớn và nổi tiếng với hơn 100.000 pho tượng Phật. Có pho đúc bằng vàng khối, có pho tạc bằng đá và có pho đắp bằng đất nung. Tu viện Kambam còn có hàng ngàn bức họa vẽ trên vách và rất nhiều tác phẩm nghệ thuật khác, từ những lư hương, chân nến đến những cái đỉnh đúc bằng đồng với hình chạm nổi hết sức công phu. Chúng tôi có cảm tưởng như hầu hết kho tàng nghệ thuật Tây Tạng đều tập trung ở đây. Lúc đầu chúng tôi chỉ định ghé đây vài hôm rồi lên đường đi xe ra, nhưng rồi chúng tôi say mê nghiên cứu quên cả ngày tháng. Ít lâu sau tôi nghe đồn rằng Hòa Thượng Thomo sẽ rời Sera trở về Đơn Ca và lộ trình phải đi ngang Gyeongse. Tôi không biết tin này có đúng không vì phương tiện giao thông khó khăn, tin đồn rất khó kiểm chứng. Hôm đó thời tiết hết sức lạnh, mặc dù đã quấn lên mình mấy tấm áo nỉ dày nhưng tôi vẫn còn thấy rét. Chúng tôi đang đi ngang một khu phố đông người thì thấy hai vị tăng cắm cúi bước tới. Một vị cõng trên lưng một đứa nhỏ khoảng 5-6 tuổi gì đó. Cả hai đều thu mình trong tấm áo tròn dày như để tránh làn gió bớt rét căm căm. Khi đi ngang qua chúng tôi, đứa bé bỗng ngồi thẳng người lên chăm chú nhìn tôi một cách ngạc nhiên, như vừa nhận ra một người quen nào đó. Vì đi ngược chiều, cặp kính đeo trên mắt lại phủ đầy tuyết, nên tôi không nhận ra đứa nhỏ, mà chỉ loáng thoáng thấy nó cứ chăm chú nhìn tôi cho đến khi đi khuất. Một rung động lạ lùng nổi lên trong tâm trí tôi như một tia chớp. Tôi có cảm tưởng rằng đứa nhỏ đó không phải ai khác hơn là hóa thân của Hòa Thượng Thomo. Tôi đứng lại không biết phải làm thế nào, chạy đuổi theo hai vị tăng ư. Nhưng khi tôi quay lại thì họ đã đi khuất rồi. Tôi ngập ngừng suy nghĩ rồi nhủ thầm, nếu quả đó là Hòa Thượng Thomo, thì chắc Ngài sẽ ghé vào ngôi chùa nào gần đó để tạm trú, chứ không ai lại di chuyển giữa trời tuyết như thế này. Tuy rất muốn gặp lại Ngài, dù hiện nay Ngài chỉ là một đứa bé lên 8, nhưng tôi muốn gặp Ngài trong một căn phòng yên tĩnh để tôi có thể thực hành các nghi thức trịnh trọng ra mắt Ngài. Khi trở về Kambam, tôi được biết chính Hòa Thượng Thomo vừa ghé đây lễ Phật và đã tiếp tục lên đường trở về Đơn Ca, bất chấp thời tiết giá lạnh. Tôi tự nhủ nếu Ngài lưu lại Đơn Ca thì sớm muộn gì tôi cũng có dịp gặp lại Ngài, vì Đơn Ca không xa Kambam là bao. Nhưng ít lâu sau, khi chúng tôi trở lại Đơn Ca thì Hòa Thượng Thomo đã trở lại Sera tiếp tục việc học. Tôi thất vọng và tự trách đã không đuổi theo Ngài. Nhưng hôm đó trong cơn thiền định, một tư tưởng đã nảy sinh trong đầu óc tôi. Tôi ý thức rằng giữa Ngài với tôi không hề có sự xa cách, và vấn đề không phải là gặp Ngài để tỏ lòng kính ngưỡng, mà nếu biết ơn Ngài thì lại càng phải tinh tấn thực hành những lời chỉ dẫn của Ngài. Trong thời gian lưu trú tại Kambam, tôi có dịp thưởng thức những vở kịch Tây Tạng mà tôi thấy cần phải ghi chép lại đây. Đối với người Tây Phương, kịch chỉ là một nghệ thuật trình diễn để giúp cho người coi giải trí. Nhưng với người Tây Tạng, nó còn mang một ẩn nghĩa với những năng lực bí mật được khai phóng qua các vai trò, âm thanh, màu sắc và những nghi thức đặc biệt. Cũng như hầu hết các nghệ thuật Tây Tạng, kịch nghệ chịu ảnh hưởng tôn giáo rất nhiều. Đa số các vở kịch đều được trình diễn trong khuôn viên chùa chiền, vào những ngày hội, ngày lễ lớn. Cũng như kịch nghệ Ai Cập và Hy Lạp, kịch nghệ Tây Tạng chú trọng nhiều về những vũ điệu, sự phối hợp giữa âm thanh và động tác của diễn viên. Một điều quan trọng nổi bật là việc sử dụng các ấn quyết và thần chú để diễn tả một ẩn nghĩa hay kêu gọi những năng lực vô hình nào đó. Hầu như vở kịch nào cũng đề cập đến những năng lực siêu nhiên, huyền bí với nhân vật tượng trưng cho hai phái chính tà thiện ác. Đa số những nhân vật phe ác đều hóa trang thành ác quỷ có hình thù hết sức ghê gớm, đeo mặt nạ hung dữ, và nhân vật phe thiện trang phục quần áo đẹp đẽ với các vũ khí như cung tên, gươm giáo. Cũng giống như kịch nghệ Hy Lạp thời cổ, đa số các vở kịch Tây Tạng được trình diễn ngay giữa công chúng, nghĩa là không có sân khấu. Các diễn viên trình diễn giữa đám đông và khán giả phải chen chúc nhau, nhiều khi phải đi theo diễn viên để theo dõi những vai trò. Đối với tôi thì thật khó mà phân biệt ai là diễn viên và ai là khán giả. Vì ngoài những vai trò đặc biệt đeo mặt nạ, hóa trang thành các hình thù ghê gớm, phần lớn các diễn viên khác đều ăn mặc như những người thường, và sau khi diễn xong vai trò, họ chen chúc lẫn lộn vào khán giả như một khách bàng quan. Sự cởi mở giữa người diễn xuất và người thưởng thức này có một ý nghĩa rất quan trọng và được nhấn mạnh, như không hề có một biên giới ngăn cách giữa thật và ảo, thiện và ác, thiên nhiên và siêu nhiên, linh thiêng và những gì tầm thường. Mở đầu vở kịch, những nhân vật phe ác bắt đầu xuất hiện. Từ khắp nơi những diễn viên mang mặt nạ, hóa trang như những quái vật hung ác, ở đâu nhảy ra múa máy theo những điệu nhạc lạ lùng. Hàng ngàn khán giả im lặng nín thở theo dõi những hình ảnh ma quái lởn vởn trước mặt. Một pho tượng đầu trâu mặt ngựa to lớn được dựng lên giữa sân. Trên ngực pho tượng đeo một chiếc đầu lâu đầy máu. Các hung thần lôi kéo những dân lành đến trước pho tượng tế thần rồi uống máu, ăn thịt, xẻ thịt, phân thây. Rất ít ai dám nhìn kỹ những cảnh tượng ghê gớm trông như thật này. Phải công nhận rằng người Tây Tạng đã biết phối hợp ánh sáng và âm thanh vô cùng khéo léo. Đèn đuốc đều tắt ngúm, chỉ còn những ngọn nến lờ mờ và qua làn khói hương mờ ảo. Những hình ảnh ghê rợn diễn ra cùng với tiếng rên la, kêu khóc của nạn nhân đã tạo nên một không khí ma quái đáng sợ. Âm nhạc chợt thay đổi và đèn đuốc được thắp lên sáng trưng. Những nhân vật phe thiện ở đâu xuất hiện với cung tên gươm giáo xua đuổi những hung thần. Cuộc chiến giữa hai phe chính tà bắt đầu qua những điệu nhạc lúc dồn dập khi hùng hồn. Phần lớn các vở kịch dựng theo thần thoại Hy Lạp, Ai Cập cũng có nội dung tương tự như vậy và kết thúc khi phe chính thắng phe tà. Nhưng các vở kịch Tây Tạng thì không chấm dứt một cách giản dị như vậy. Sau khi chiến thắng phe tà, các nhân vật phe chính đã ca múa, uống rượu say sưa và trở nên kiêu căng tự phụ, và họ bắt đầu thay đổi. Qua làn khói hương mờ ảo, những bộ quần áo đẹp đẽ dần dần biến thành xấu xí. Những thân thể cường tráng bắt đầu trở thành những hình thù ghê gớm, không khác những nhân vật phe ác khi xưa. Sau một hồi nhạc dồn dập, họ đã hoàn toàn lột xác, trở thành các hung thần, ác quỷ khi đeo những mặt nạ lấy được của phe này lên mặt. Và rồi họ lại tái diễn những gì mà phe ác đã làm, hành hạ dân chúng, giết người tế thần, rêu rắc kinh hoàng khắp nơi. Và lại có những nhân vật thiện khác xuất hiện để chiến đấu với họ. Cứ thế chính biến thành tà, và tà đổi thành chính, xoay vần qua hàng khói hương nghi ngút và những âm thanh dồn dập lạ lùng. Tôi nghĩ rằng người Tây Tạng đã thấu hiểu rất rõ ràng về quan niệm chính tà thiện ác. Họ biết rằng bất cứ một giá trị nào cũng thay đổi theo thời gian, vì tất cả đều chỉ là những ước lệ tương đối, những ảo ảnh. Thiện cũng như ác, tốt cũng như xấu, và chính cũng như tà đều là hai bề mặt của một sự kiện, tuy mâu thuẫn nhưng không hề rời nhau. Trong cái thế giới tương đối của vòng nhân quả này, chẳng có sự kiện gì hoàn toàn rõ rệt. Muốn hiểu thấu nó thì phải vượt lên trên những tranh chấp nhị nguyên, thiện ác thì mới đạt đến tuyệt đối giải thoát được. Vở kịch tiếp diễn với chính đổi thành tà, thần thánh biến thành quái vật, cho đến khi có sự xuất hiện của Padmasambhava, vị tổ đã truyền mật tông vào Tây Tạng. Một hồi tù và trầm hùng vang lên, những đèn đuốc đồng loạt thắp sáng, và nhân vật thủ vai Padmasambhava xuất hiện. Qua ánh sáng, người ta thấy rõ các diễn viên thủ vai ác cũng có những y phục đẹp đẽ như phe thiện, và những nhân vật thủ vai thiện cũng có những dấu vết xấu xa như phe ác. Những nhân vật nửa thiện nửa ác này nhảy múa ca hát lẫn lộn trong khán giả, cho đến khi người ta không còn phân biệt ai là diễn viên, ai là khán giả nữa. Padmasambhava dạy cho người Tây Tạng biết rằng, ngày nào người ta còn bị ràng buộc trong cái tướng giả hữu của hiện tượng giới, bị lôi kéo vào vòng thị phi thiện ác, với các quy luật cứng nhắc của nó, thì họ không thể thoát ra khỏi vòng vô minh được, vì tất cả mọi sự trên thế gian đều chằng chịt liên đới với nhau. Trong thiện có ác, trong ác có thiện, và người ta không thể tiêu diệt một thứ mà không đụng chạm đến phần kia, vì tất cả đều là một. Vì bị màn vô minh che phủ, người ta thấy có thiện, có ác, có thiên thần và ác quỷ, có lợi, có hại, có xấu, có tốt, và vì sự phân biệt tranh chấp này mà con người đã thù hận, hằn học, chém giết lẫn nhau, cứ thế tạo ra những xoay vần không bao giờ chấm dứt. Muốn giải thoát ra khỏi những sai lầm này, người ta phải biết vượt lên trên qua sự phát triển lòng từ bi, thương xót tất cả, gạt bỏ cái tâm phân biệt để đạt đến cái tâm vô phân biệt, không thấy có mình với người mà chỉ thấy tất cả đều là một. Với những quyền năng diễn tả bằng thần chú và ấn quyết, diễn viên thủ vai Padmasambhava đi đến đâu thì những diễn viên thủ vai thiện, ác tự nhiên hòa nhập vào làm một và quay cuồng trong những vũ điệu, để rồi người ta không còn phân biệt đó là hai người nữa. Sự hòa hợp này thường được diễn tả bằng tranh ảnh như sự hòa hợp giữa nam và nữ. Và điều này đã tạo ra rất nhiều hiểu lầm đối với những học giả người Âu, vì chịu ảnh hưởng của một nền văn minh vật chất, đa số đã vội vã kết luận ngay rằng mật tông chú trọng đến sự giao hợp nam nữ, rồi đặt ra nhiều giả thuyết để giải thích mật tông theo quan niệm bệnh hoạn riêng của họ. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc. Nếu họ chịu khó nghiên cứu kỹ phong tục tập quán xứ này, thì họ sẽ thấy người Tây Tạng sống rất gần với thiên nhiên, vốn không hề có những ẩn ức và dồn nén tình dục như người Âu Mỹ. Các hình ảnh chỉ là biểu tượng đề cập đến một ẩn nghĩa nào đó. Người ta phải hiểu rõ phong hóa cũng như tôn giáo xứ này trước khi kết luận. Các hình ảnh nam nữ giao hợp phải được hiểu như một biểu tượng của sự hợp nhất, được diễn tả qua tinh thần chất phác của người dân xứ này. Đa số người Tây Tạng sống trong các làng mạc cô lập, những bình nguyên rộng lớn, ít giao thiệp với các quốc gia khác, nên họ nghĩ sao nói vậy. Tuy nhiên đằng sau sự chất phác hồn nhiên đó, vẫn ẩn một triết lý sâu sắc truyền dạy bởi các vị đạo sư tu luyện trong dãy Tuyết Sơn, những người đã ít nhiều chứng đắc trên đường giải thoát. Sau khi các diễn viên thủ vai thiện ác đã làm trọn vai trò, thì chỉ còn bức tượng hung thần tượng trưng cho sự chết. Sự hủy hoại ghê gớm đứng trơ trơ giữa sân, đèn đuốc được tắt dần để tạo một không khí huyền hoặc giữa nhân vật Padmasambhava và vị thần này. Vì thiện ác tốt xấu, thiên thần hay ác quỷ đều chỉ là những hiện tượng của tâm, và kẻ nào muốn chinh phục sự chết thì phải đối đầu với nó ngay giữa sự sống. Chỉ khi đó thần chết và tất cả những động lực ghê gớm nhất sẽ vén lên cái màn huyền bí tối thượng để kẻ chinh phục được nó nhìn thấy thực tướng của mọi sự. Nhân vật thủ vai Padmasambhava thông thả bước đến trước pho tượng hung thần và bắt đầu nghi thức hiến mình. Đây là một nghi thức hiến mình duy nhất được Đức Phật chấp nhận. Nó là sự hy sinh lớn lao để hủy bỏ cái bản ngã ích kỷ, diệt trừ tham sân si. Và chỉ khi đã từ bỏ được bản ngã, người ta mới có thể phá tan bức màn vô minh bao phủ quanh mình. Trong một bầu không khí căng thẳng cực độ, nhân vật thủ vai Padmasambhava giơ tay kéo mạnh cái mặt nạ đầu trâu mặt ngựa đeo trên mặt vị hung thần ra. Trong làn khói hương mờ ảo, giữa những âm thanh trầm hùng, vị hung thần không phải ai xa lạ, mà chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị Bồ Tát được kính ngưỡng và tôn thờ nhiều nhất tại Tây Tạng. Padmasambhava đã phương tiện thay thế tục lệ tế thần của các pháp sư Bon bằng sự tự hiến mình. Thay vì giết chết một sinh vật khác để hiến cho thần, thì ông ta tự hy sinh chính mình, trút bỏ cái bản ngã ích kỷ tầm thường, vẫn trôi nổi trong sinh tử luân hồi để tự giải thoát. Vở kịch chấm dứt khi tất cả các diễn viên cùng nhau nhảy múa, rồi xếp thành hình những bông hoa sen, những biểu tượng mandala, đa số khán giả cũng đều tham gia vào biểu vũ cuối cùng này. Dĩ nhiên, các vở kịch có thể khác nhau ít nhiều về âm thanh, y phục hoặc vũ điệu, nhưng phần lớn nội dung không khác nhau bao nhiêu. Hầu hết đều xoay vần quanh những thái cực và kết luận khi một nhân vật có khi là đạo sư Padmasambhava, có khi là Đức Phật Thích Ca hoặc Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện chỉ dẫn, soi rõ cho mọi người thấy rõ thực tánh của mọi vật. Trong cuốn Tử Thư Bhagavata, Padmasambhava đã viết rất rõ ràng vấn đề thiện ác thị phi, các động lực siêu nhiên lành cũng như dữ đều ở trong tâm chúng ta, vì tất cả đều do tâm tạo. Muốn vượt qua nó, người ta phải biết cách vượt lên trên, và Padmasambhava đã gọi là phải biết cách chết. Sự chết ở đây có nghĩa là diệt bỏ bản ngã, vì khi còn bản ngã là còn thấy ta. Mà còn thấy ta nghĩa là còn có sự phân biệt, và rồi mọi tư tưởng, lời nói và hành động đều được làm vì cái bản ngã này. Biết cách chết là một hành động của Bậc Bồ Tát, vì người tu hành Bồ Tát biết diệt bỏ bản ngã của mình, không còn phân biệt kẻ lành, người dữ, mà thương xót và cứu độ tất cả. Đây là một điểm vô cùng quan trọng để phân biệt Mật Tông Tây Tạng với những môn phái Mật Tông khác của Ấn Độ Giáo hay Bon Pa. Theo cuốn Tử Thư, thì tất cả những phương pháp tu tập như niệm thần chú, tu quán định, luyện huyền thuật để đạt các quyền năng thiêng liêng huyền bí, để được mọi người coi mình như là bậc thần thánh, hay để đạt lên đến những cảnh giới khác để hưởng phước, chỉ là những lối tu của kẻ ngoại đạo. Lối tu để phát triển gia tăng cái bản ngã của chính mình. Theo Padmasambhava, thì tu định phải vô niệm, tu thiền phải vô cầu, tu mật phải vô ngã, thì mới đạt được tinh hoa của Phật giáo. Tất cả những lối tu tương tự, nhưng không vô niệm, vô cầu, vô ngã, chỉ là lối tu ngoại đạo, không thể giải thoát cho ai, và nếu không phải là con đường giải thoát, thì nó không thể coi là Phật giáo được. Người tu cần phải biết phân biệt thật rõ ràng các căn bản này để khỏi bị sa ngã vào những nẻo tà đạo hoặc gặp những nguy hiểm mà Padmasambhava đã nói rất rõ ràng trong cuốn Tử Thư. Sự chết từ trước đến nay vẫn là một ám ảnh lớn đối với loài người. Rất nhiều tôn giáo đã khổ công giải thích về nó, nhưng không ở đâu người ta đề cập đến sự chết rõ rệt như tại Tây Tạng. Người dân xứ này nói đến sự chết như một điều hiển nhiên, cần thiết vì nhờ có sự chết người ta mới ý thức được sự sống. Do đó họ có vẻ như dửng dưng trước cái chết, và khi có ai chết họ mang xác chết lên trên núi, mổ xẻ thành nhiều mảnh nhỏ và vứt cho chim ăn. Dĩ nhiên một người Âu sẽ không thể chịu đựng được phong tục kỳ lạ dường như mang rỡ này. Nhưng người Tây Tạng thản nhiên cho rằng xác chết chỉ là một vật dụng, và khi không còn dùng được nữa, nó chẳng có một giá trị gì và chỉ đáng vứt cho chim kên kên rỉa. Nhà vạn vật học nổi tiếng Le Comte de Nuit đã viết, chết là một phát minh tân kỳ nhất của thiên nhiên. Theo ông, chết không phải là một cái gì đi ngược lại với sự sống, nhưng là một cách đưa sự sống lên một bình diện cao hơn. Ông đã viết, đối với những sinh vật hạ đẳng, sự chết gần như không hề có, vì chúng có thể sinh sôi nảy nở qua sự trực phân. Thân thể tự động tách ra thành hai, và cứ thế sinh sôi mãi. Nhưng cũng vì thế mà trải qua hàng triệu năm, chúng vẫn như thế, không tiến thêm bước nào trên con đường tiến hóa. Đối với những sinh vật phát triển hơn, chết là một điều hiển nhiên, vì cái thân thể hư hỏng hao mòn cần phải được thay thế bằng một thân thể khác mới mẻ, tốt đẹp hơn. Nhưng không phải chỉ có thay đổi thân thể, hình hài mà cái thân thể mới còn cần phản ảnh các kinh nghiệm đã học hỏi được, để giúp sinh vật phát triển thêm nữa. Do đó, mới có sự tiến hóa từ loài này qua loài khác. Nấc thang tiến hóa không ngừng ở vật chất mà còn phát triển trên địa hạt tinh thần một cách tương tự. Từ các hành động phản xạ một cách vô thức, các sinh vật hành động qua bản năng rồi phát triển qua sự học hỏi, thích ứng với môi trường chung quanh. Sự học hỏi sắp đặt các kinh nghiệm cấu tạo nên trí thông minh. Nhưng thông minh không phải là nấc tiến cuối cùng trên mức tiến hóa như nhiều người lầm tưởng. Từ đây sinh vật còn phải vượt lên nữa, từ vô thức đến ý thức, và từ ý thức đến tình trạng ý thức tuyệt đối tất cả mọi hành động, lời nói đến tư tưởng của mình. Khi ý thức và kiểm soát được thân, khẩu ý, người ta sẽ ý thức được sự sống bao la màu nhiệm. Và khi hiểu được sự sống, thì sự chết chỉ là một hiện tượng tự nhiên, một trạng thái cần thiết, không còn đáng sợ nữa. Sự sợ hãi về cái chết bắt nguồn từ ý thức về bản ngã. Con người thường đồng hóa ý thức với thể xác, sự suy tưởng với sự hiện hữu, nên họ đã coi cái chết như một biên giới, một lần mức ngăn đôi giữa cái biết và cái không thể biết được, và vì không biết họ đâm ra sợ hãi. Đối với đa số, cái thế giới bí mật bên kia cửa tử là một khoảng trống lớn, một cái gì mơ hồ, u ẩn, mà người ta chỉ có thể cảm nhận nhưng không thể diễn tả. Dĩ nhiên muốn tìm hiểu thêm, họ cần phải biết quán tưởng, biết ý thức nó qua sự phản quan tử kỷ, đi sâu vào các tri giác nội tại, và điều này đã được giải thích rõ ràng trong cuốn Tử Thư. Theo cuốn sách này, thì thế giới bên kia có rất nhiều cảnh giới mà đa số con người chỉ có thể đến được sau khi chết hoặc khi họ tạm thời chết. Tình trạng chết tạm thời này có thể định nghĩa như một sự chết giả được tạo ra bởi những phương thuật đặc biệt như thôi miên, xuất vía, quán định, hay việc sử dụng các nghi thức đặc biệt đưa người ta vào một trạng thái hôn mê. Phương pháp sau cùng này có thể giải thích một cách khoa học, nhưng sự kích động các giác quan tiềm ẩn sâu xa trong tâm thức con người bởi các kích thích ngoại giới như âm thanh, màu sắc hoặc dược chất. Nền tôn giáo cổ của Tây Tạng gọi là Bon Pham đã nghiên cứu và thực hành những phương thuật này đến mức rất cao. Các pháp sư của họ đã biết cách sử dụng những động lực vô hình từ thế giới bên kia. Lịch sử Tây Tạng đã đề cập nhiều về những trận so tài giữa đại sư Padmasambhava và các pháp sư đạo Bon. Khi biết Padmasambhava qua Tây Tạng truyền bá Phật pháp, các pháp sư Bon Pham đã kêu gọi rất nhiều động lực vô hình để ám hại ông. Thay vì chống lại, tiêu diệt hay chinh phục chúng, Padmasambhava đã phương tiện cảm hóa và biến chúng thành những vị hộ pháp. Theo sự hiểu biết của tôi, thì đây là một hành động hết sức khôn ngoan. Nếu chinh phục được những động lực này, thì Padmasambhava cũng chẳng khác gì những pháp sư đạo Bon, trở nên một người có thể sai khiến sử dụng các động lực vô hình. Dĩ nhiên đây là một điều trái với thiên nhiên, và bất cứ một hành động nào trái với luật thiên nhiên cũng đều tạo hậu quả vì nó chịu sự chi phối của luật nhân quả. Ngược lại, ông đã cảm hóa những động lực này, giúp chúng có một lối thoát. Ông đã phương tiện chỉ bảo cho các động lực này trở thành những vị hộ pháp giữ chùa, suốt ngày quanh quẩn nghe lời kinh tiếng kệ. Và rồi đến một thời gian nào đó, tâm thức chúng sẽ sáng suốt, biết ăn năn, sám hối và được giải thoát. Padmasambhava đã đi khắp Tây Tạng, cảm hóa rất nhiều động lực vô hình. Nên về sau, chùa chiền Tây Tạng nào cũng có những bức tượng các hung thần mặt mày vô cùng ghê gớm canh giữ. Đôi khi các động lực này được triệu về để hỏi một vấn đề gì đó và tục lệ vấn linh trở nên thông dụng sau này. Theo sự nghiên cứu của tôi, thì việc vấn linh có lẽ đã có từ xưa bởi các pháp sư Bonpa và đã ăn sâu vào phong tục tập quán Tây Tạng trước khi Phật giáo du nhập vào đây. Dĩ nhiên, khi trước người ta vấn linh để làm gì còn là một nghi vấn. Nhưng về sau việc vấn linh chỉ để kiểm chứng những sự kiện quan trọng mà các vị trưởng lão không thể giải quyết được. Theo các tài liệu cổ tìm được, thì Padmasambhava đã cảm hóa được một động lực hết sức mạnh mẽ, và động lực này hiện trú ngụ tại tu viện Na Chung như một vị hộ pháp vô hình. Đời Đức Lạc Lai Lạc Ma thứ năm có những việc không thể giải quyết được, nên Ngài đã phải đến Na Chung triệu vị hộ pháp này về để hỏi. Sau khi giải quyết được mọi việc, Ngài sắc phong cho vị hộ pháp vô hình tại Na Chung chức quốc sư, nên về sau mỗi khi có việc gì quan trọng, các vị trưởng lão lại phải nhờ đến vị quốc sư vô hình này. Thật khó mà giải thích cho các độc giả Tây Phương về những sự kiện mà họ không thể tin được, nhưng chỉ khi nào người ta đến Tây Tạng, bước vào các tu viện, đứng trước các pho tượng hộ pháp, thì họ mới ý thức cái quyền năng ghê gớm của các năng lực vô hình này. Theo sự hiểu biết của tôi, thì những năng lực vô hình hiện diện trên một cõi giới khác và có đường tiến hóa riêng, nhưng chúng có thể bước vào cõi trần nếu được kêu gọi hoặc trong những hoàn cảnh địa dư đặc biệt nào đó. Các nền văn minh cổ đều ít nhiều đề cập về những năng lực này, nhưng không tại đâu nó được nói đến một cách hết sức rõ ràng như tại Tây Tạng, vì các tu sĩ xứ này đã biết cách thu phục và cảm hóa chúng. Trước khi đi xa hơn, tôi thấy cần phải nhấn mạnh rằng vấn đề sử dụng quyền năng không hề được đề cập đến trong Phật giáo. Đối với tôn giáo này, quyền năng chỉ là một điều đến một cách tự nhiên, khi người ta tu đã đạt đến một mức độ nào đó, nhưng nó không bao giờ là mục đích của nếp sống tu hành. Phần lớn các tu sĩ Phật giáo cho rằng quyền năng chỉ là những chướng ngại trên con đường giải thoát mà người tu cần phải thận trọng. Nhưng nói thế không có nghĩa rằng họ không có thần thông. Mặc dù huyền thuật và các quyền năng không dính dáng gì đến Phật giáo, nhưng các tu sĩ Phật giáo cũng không thể gạt bỏ những phong tục, tập quán và truyền thống sẵn có nơi đây. Thay vì phủ nhận hay tránh né nó, thì các tu sĩ đã trực tiếp giáp mặt với nó. Thay vì chống đối hay sử dụng các năng lực vô hình, thì họ đã cảm hóa nó trong tinh thần từ bi khoan dung của Đạo Phật. Phần lớn mọi người đều cho rằng hiện tượng siêu nhiên chỉ là những điều huyễn hoặc, hoang đường, sản phẩm của óc tưởng tượng. Thời gian sống tại Tây Tạng đã cho tôi thấy rằng có những hiện tượng mà người ta không thể giải thích bằng lý luận của khoa học, thực nghiệm, nhưng người ta vẫn phải chấp nhận nó vì nó hiện hữu. Lần đầu tiên khi mới đến thăm tu viện Đơn Ca, tôi và Lý Gotami đã chú ý đến một căn phòng nhỏ phía sau chánh điện với những bức tranh vẽ rất đẹp và một chiếc ghế to lớn như ngai vàng được chạm trổ vô cùng công phu. Tôi không biết căn phòng đó dành cho ai hay được sử dụng vào việc gì. Vị tri khách tỏ ra ngần ngại không muốn giải thích và hấp tấp mời chúng tôi qua chỗ khác, mặc dù Lý Gotami rất muốn chụp vài tấm hình kỷ niệm. Chúng tôi có cảm tưởng như vị này cố ý giấu giếm điều gì đó, nên cũng không muốn hỏi thêm. Có thể vì chúng tôi là những người đến từ bên ngoài, nên họ không tin cũng phải. ảnh hưởng của quan niệm bế quan tỏ cảng đã ăn sâu vào đầu óc người dân xứ này. Họ tin rằng đa số người nước ngoài, nhất là những người Tây phương, đều là những kẻ chỉ biết trục lợi, chỉ mang những điều xấu xa vào quê hương của họ. Tục ngữ Tây Tạng có câu: ở đâu có người Tây phương, ở đó có chiến tranh. Nghĩ cho cùng thì câu này cũng không đến nỗi sai lắm. Lịch sử Tây Tạng cho thấy ngay lần đầu khi tiếp xúc với người Tây phương thì xứ Gyus đã biến thành bình địa. Ít lâu sau, khi không chịu giao thương với người ngoại quốc, quân đội Anh đã tấn công Tây Tạng, tàn phá tan hoang nhiều đô thị lớn, để buộc chính quyền xứ này phải buôn bán với họ. Khi thấy xứ này nghèo quá chẳng buôn bán gì được, thì Anh lại rút ra sau khi cắt lấy một số tỉnh sát biên giới làm đất bảo hộ.